Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Truyền thụ Tam Quy Ngũ Giới, đĩa ba tiếp theo. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore. Thời gian: ngày 27 tháng 8 năm 2000. Các vị thiện nam tử, thiện nữ nhân, hôm nay ở Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore cầu thọ Tam Quy Quy Y, nhân duyên thù thắng không gì bằng. Cầu thọ Tam Quy là chính thức vào cửa Phật. Cái nghi thức thứ nhất, ý nghĩa của nó chính là chúng ta chân thật phát tâm, từ hôm nay trở đi chân thật là đệ tử của Phật, hướng đến Phật học tập. Đại ý của Tam Quy, ngày xưa chúng ta đã giảng qua mấy lần, có một băng ghi hình, bây giờ đã làm thành VCD. Ngoài ra còn có một quyển sách nhỏ là từ trong băng ghi hình mà viết ra, truyền thụ Tam Quy. Mọi người cần phải xem qua vài lần, chân thật hiểu rõ ý nghĩa của Tam Quy. Suốt cuộc thì chúng ta quy từ chỗ nào? Chúng ta nương tựa cái gì? Làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo, đây mới là truyền thụ Tam Quy, bạn mới chân thật đạt được. Nếu như không rõ ràng, không minh bạch, dọn dẹn chỉ thọ cái nghi thức này, vậy không thiết thực, không thực tế. Chúng ta tự mình cho rằng đã quy y Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát không thừa nhận. Cần thiết phải được chư Phật Bồ Tát đều thừa nhận bạn là đệ tử Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp mới có thể ủng hộ bạn, cũng thường hay giúp đỡ bạn, chăm sóc bạn. Cái điểm này rất là trọng yếu. Hôm nay ở nơi đây, tôi đối với Tam Quy Y này làm một chút thuyết minh bổ sung. Phật Pháp ở trong thế giới ngày nay truyền thừa nương theo sự ghi chép của lịch sử Trung Quốc mà nói đã hơn 3.000 năm rồi. Thời gian dài đến như vậy, tương truyền qua lại không tránh khỏi có sai lầm. Đây là một hiện tượng rất tự nhiên, không có gì khó hiểu. Càng truyền càng lệch, chính là sai lệch, càng truyền càng sai. Đây là chúng ta không thể không biết. trong cái xã hội này ngày nay, chí ít Phật pháp có 5 loại hình thái không giống nhau. Ở trong xã hội, chúng ta cần phải nhận thức cho rõ ràng. Loại thứ nhất là tôn giáo. Mọi người đều đem Phật pháp xem thành tôn giáo. Ở Singapore, Phật giáo là một loại trong 9 tôn giáo. Chúng ta không thể không thừa nhận Phật pháp không phải là tôn giáo, nhưng ngày nay đã biến thành tôn giáo. Không thể phủ nhận nó đã biến thành tôn giáo. Biến thành tôn giáo thì đã biến chất rồi. Không phải Phật pháp chân chính nữa. Biến thành tôn giáo có cái gì không tốt? Tôn giáo là mê tín, tôn giáo là cảm tình. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Cho nên triết học gia nói tôn giáo là nguồn gốc của mê tín. Phật giáo không phải là tôn giáo. Loại thứ hai là Phật giáo biến thành triết học. Ở các trường đại học, trong khoa triết học có giáo trình triết học Phật kinh. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, chính là từ cơ hội này mà biết được Phật pháp. Phật pháp cũng không phải là triết học. Đại sư Âu Dương Cảnh Vô giảng rất hay. Triết học là nguồn gốc của sự đấu tranh. Tôn giáo là nguồn gốc của sự mê tín. Phật pháp không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. Thế nhưng xã hội ngày nay đích thực có Phật giáo, có tôn giáo, có Phật giáo của triết học. Loại thứ ba còn bất hạnh hơn. Phật pháp biến thành tà giáo. Dối gạt tín đồ lương thiện. Trong xã hội ngày nay, có lúc nghe được có rất nhiều đồng tu sau khi hồi đầu nói với tôi là họ bị gạt, bị người khác gạt, có sự tổn thất rất nghiêm trọng. Tổn thất nghiêm trọng nhất là tinh thần phân liệt. Ngày nay chúng ta người thông thường nói bị bệnh thần kinh, sau đó đưa đến bệnh viện thần kinh. Đây là một việc rất thê thảm, đã biến thành tà giáo. Chúng ta học Phật không thể không phân biệt rõ ràng. Loại thứ tư là Phật giáo làm biểu diễn. Đây đều là gần đây 20-30 năm gần đây xuất hiện. Biểu diễn thôi, cái này còn tương đối, không thể mang đến tổn hại nghiêm trọng cho chúng ta. Nhiều nhất chỉ là phá một ít tài sản mà thôi. Nói đến một loại cuối cùng, là Phật giáo cách chân chánh. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục. Là Phật Thích Ca Mâu Ni đối với tất cả chúng sanh giáo dục trí huệ, chân thật chí thiện viên mãn. Chúng ta phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Đạo tràng chánh pháp chính là nơi chốn để giáo dục. Ở vào trước thời Đường Tống, Tự viện An Đường là tên gọi của trường học Phật giáo. Những chỗ như vậy thông thường mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Tu trì đại khái phương pháp này rất nhiều, cái gọi là pháp môn rất nhiều, cũng không ngoài hai loại lớn. Một loại thuộc tham thiền, một loại thuộc về niệm Phật. Cho nên đạo tràng nó có giảng đường, nó có thiền đường, nó có niệm Phật đường. Ở trong những tình huống thông thường, mỗi ngày lên lớp dạy 8 tiếng, đây là nghe giảng kinh. Còn tiếp theo là tham thiền 8 giờ, hoặc là niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Thời khóa của mỗi ngày là 16 giờ đồng hồ. Thời gian còn dư lại không nhiều. Bạn ngủ nghỉ, ăn cơm, tắm giặt, làm một số công việc của bạn đều rất là khẩn trương. Một ngày có đến 16 giờ để học tập, trong tưởng tập niệm của bạn không có thời gian để quan tâm tới nó. Cho nên ở trong đạo tràng từ 3 năm đến 5 năm, tâm địa tự nhiên liền thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh chính là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Bạn vẫn được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Người xuất gia sau khi đạo nghiệp đã trưởng thành, từ nơi cái công việc hoằng pháp lợi sanh, người tại gia sau khi trải qua sự rèn luyện như vậy, trí huệ của bạn sẽ tăng trưởng, thân thể khỏe mạnh, làm cho sự nghiệp của bạn ngày càng tốt hơn. Giáo dục của Phật giáo có công đức lợi ích chân thật. Sau nhà Tống, Phật giáo còn có thể duy trì công việc giáo dục. Thế nhưng tình huống không tốt bằng thời Đường Triều, cũng chính là nói thời gian để lên lớp giảng bài dần dần giảm đến mức thấp nhất, giảm đến chỉ còn 6 giờ, giảm đến chỉ còn 4 giờ. Sau thời nhà Thanh, đại khái đã giảm đến chỉ còn 2 giờ. Như chúng ta hiện tại ở cái đạo tràng cư sĩ Lâm này, buổi tối mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, suy đồi rồi. Phật Pháp vì sao mà suy vậy? Lên lớp ngày một ít. Tại vì sao giảm ít vậy? Giống như một cái trường học vậy, vì thiếu thầy giáo. Nếu thầy giáo bị thiếu, với số lượng người ít trong mỗi một tuần, nếu như duy trì giảng kinh 8 giờ, thể lực của bạn không cách gì ứng phó nổi. Nếu như cái đạo tràng này pháp sư giảng kinh có thể có từ 20 người trở lên, mỗi ngày giảng kinh 8 giờ thì có thể duy trì, vậy thì không có vấn đề gì. Đến nơi đây để lên lớp để học tập, sau khi học tập rồi, khi trở về biết được làm thế nào để trải qua ngày tháng, làm thế nào để sống, làm thế nào để làm việc, làm thế nào để đối nhân xử thế. Chúng ta đến chỗ này là học những thứ này. Cư sĩ Lâm cái đạo tràng này từ 3 năm trước, khai giảng, mở lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp. Pháp sư đi Hoằng Pháp dần dần đã được nhiều rồi. Ngày nay đạo tràng này của chúng ta, pháp sư có thể giảng kinh thuyết pháp có được mười mấy vị. Cho nên mỗi một ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ có thể duy trì. Hy vọng chúng ta còn có thể tăng thêm, ít ra phải tăng đến mỗi một ngày có 4 giờ giảng kinh nói pháp mới giống một đạo tràng. Đây là một đạo tràng dưỡng khí hưng thành. Vào những tháng cuối năm nay rất là hy hữu. Trung Quốc và chúng ta phối hợp mở lớp bồi dưỡng. Ngày tháng khai giảng bây giờ vẫn còn chưa quyết định, dự định là trung tuần tháng 10. Bây giờ có thể sẽ dời về sau một chút, bởi vì họ còn phải lựa chọn học sinh để đưa qua. Chúng ta dự định trong khóa này, học sinh khóa này có thể sẽ đến 60 người. Nếu như có đến 60 người pháp sư giảng kinh nói pháp, đạo tràng này của chúng ta có thể làm đến được mỗi ngày giảng kinh 8 giờ. Sau thời hưng thành nhà Đường, tình hình của Phật giáo chúng ta ở Singapore, cho dù có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, có thể ở Singapore trùng hưng. Ở nơi đây chính là đất phước, con người ở nơi đây có phước, duyên phận của con người ở nơi đây rất sâu. Ác được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Cầu đạo không thể sợ khổ cực, không thể sợ gian nan. Đại đức Trung Quốc xưa trong ngạn ngữ thường hay nói, việc không như ý thường đến 8-9. Một cái đạo tràng nếu như nói một chút khiếm khuyết cũng không có, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không làm được. Thế Tôn có một điều trong năm giới không vọng ngữ. Phật Thích Ca Mâu Ni có thể nói vọng ngữ sao? Cố ý Ngài, những lời mà Ngài đã nói đều là chân tướng sự thật, nói không hề quá đáng, cũng không hề che giấu. Năm xưa Thế Tôn còn ở đời trong tăng đoàn, có rất nhiều khuyết điểm. Trong học sinh của Ngài có lục quần tỳ kheo. Thường hay gây sự. Thậm chí làm tổn hại sự giáo dục của Thế Tôn, dẫn đến tính chúng thối tâm, đâu đâu cũng có. Chúng ta đều biết Phật là người tái lai, sớm đã thành Phật rồi. 3000 năm trước đến thế gian này của chúng ta để thị hiện. Trong kinh Phạm Vọng nói, lần thị hiện này là Ngài đã thị hiện đến 8000 lần. Nói với chúng ta cái thời gian này nhất định không có một khi đạo tràng nào toàn vẹn. Đạo tràng của chư Phật Bồ Tát trụ trì cũng có khiếm khuyết. Phàm phu chúng ta làm sao có thể làm được viên mãn chứ? Đây chính là nói rõ các vị là vì cầu đạo mà đến, xem thử xem trong cái đạo tràng này có đạo hay không, là cái nơi có đáng được chúng ta học tập hay không. Nếu cái này làm khảo lượng cho chúng ta, điều kiện quan trọng nhất, có chỗ đáng được chúng ta học tập thì cái chỗ này chính là chỗ tốt. Các khiếm khuyết khác chúng ta phải bao dung, chúng ta phải nhẫn nại, phải tu nhẫn dục ba la mật. Những năm đầu khi tôi mới bắt đầu học Phật ở Đại Trung, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lý lão sư năm đó ở Đại Trung có hai cái đạo tràng, một cái là Liên xã Đại Trung, một cái là Thư viện Từ Quang. Tôi phục vụ ở Thư viện Từ Quang. Quy mô của hai cái đạo tràng này đều tương đối nhỏ, không được to lớn như cư sĩ Lâm. Người ở trong chúng nhiều cũng rất phức tạp, lẫn lộn người tốt người xấu, rồng rắn phức tạp. Chúng ta phải nên biết, chúng ta đến Đại Trung là để làm gì vậy? Là vì muốn học tập với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi chỉ cần có thể đạt đến mục tiêu này, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất còn tệ hơn, còn làm cho ta khó chịu, ta đều có thể nhẫn chịu. Tại sao vậy? Đó không phải là mục đích của ta. Mục đích của ta là đến để học Phật Pháp. Cho nên tôi có thể ở Đại Trung đến 10 năm. Người khác tìm phiền não thường hay có, tôi đều có thể nhẫn nại, nơi nơi đều cúi đầu. Thứ mà tôi còn chưa học xong, tôi nhất định không rời khỏi Đại Trung. Cho dù các người phải dùng bất cứ biện pháp gì muốn tôi mau rời khỏi Đại Trung, tôi vẫn cúi đầu. Bạn chửi tôi không lên tiếng mà lắng nghe. Anh đánh tôi sẽ nằm xuống để cho anh đánh. Chính vì tôi không muốn đi nên tôi muốn học được thứ tôi muốn học. Sau khi tôi học được rồi thì rời khỏi. Bạn cũng muốn mời tôi đến, tôi cũng không đến. Tôi chưa học được thì tôi quyết không đi. Cũng giống như cái đạo lý này, ngày nay cư sĩ Lâm Phật giáo, cái đạo tràng này còn lớn hơn so với hai cái đạo tràng ở Đại Trung hợp lại. Các vị đến Đại Trung xem thử xem, các vị liền hiểu được tín chúng ở nơi này nhiều hơn so với nơi đó rất nhiều. Người hoạt động nhiều. Cái đạo tràng này các vị đều biết, mỗi ngày bình quân hơn 1.000 người hoạt động ở nơi đây. Hoàn cảnh là quá nhỏ, nhất là từ ngoại quốc, các đồng tu từ các nơi đến, đi đến nơi địa phương này không tránh khỏi là đất là người. Ở nơi đây có một số người xem bạn không vừa mắt, thường hay có mà. Hoàn cảnh vật chất điều kiện không đủ, ở hoàn cảnh cư trú, không gian để hoạt động, mọi mặt phương diện ăn uống đều phải nhận oan ức rất nhiều, tiếp đãi không chu đáo. Việc này mọi người cần phải lượng thứ. Tôi nghĩ khi bạn đi đến nơi đây, không phải là bạn tham quan du lịch, không phải bạn đến đây để cầu hưởng thụ vật chất, bạn đến đây là để cầu học Phật Pháp. Mục đích của chúng ta là thuần chánh. Tôi đến nơi đây là gì? cậu học Phật Pháp. Tôi đến nơi đây là học phương pháp niệm Phật. Ở trong niệm Phật đường học niệm Phật, ở trong giảng đường học Phật Pháp. Tương lai các vị đồng tu chúng ta nhiều rồi, tôi sẽ đem thời gian của tu học kéo dài hơn, để nó có một thời khóa nhất định. Mỗi ngày nhất định có 2 giờ đồng hồ họp nghiên cứu thảo luận. Các vị từ bên ngoài đến, các vị ở ngay trong sự tu học gặp phải những vấn đề khó khăn, đến nơi đây nêu đó ra cùng mọi người nghiên cứu thảo luận. Học sinh ở trong lớp bồi dưỡng này cũng là dạy học dài hơn. Người xưa gọi là sự bán nhi công bồi, không thể tiếp xúc với quần chúng, không thể nghe được nghi vấn của thính chúng thì không thể tăng trưởng trí tuệ. Hậu đắc trí của bạn đến nơi nào để được viên mãn? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn. Tại vì sao phải đi tham học? Tham học chính là nghe nhiều, nghe nhiều, hỏi nhiều, thành tựu trí tuệ viên mãn chân thật. Giữa người và người duyên phận rất quan trọng. Có một số người ở nước ngoài lần đầu tiên đến địa phương này, ở Singapore có một số người có nhân duyên đối với bạn thì rất thân thiết, tiếp đãi rất tốt, là thiện duyên đã kết trong đời quá khứ. Cũng có một số ít người đến nơi đây, người khác xem bạn không vừa mắt, thường hay không thèm ngó đến bạn, rất lãnh đạm với bạn, là do đời quá khứ chưa kết qua duyên tốt. Nếu như có thể nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ, không luận là thời gian ở nơi đây dài hay ngắn, thời gian dài ngắn không phải là cư sĩ lâm có quyền quyết định. Cái quyền này là cục di dân của Singapore quyết định. Các vị sau khi qua hải quan họ cho bạn bao nhiêu ngày? Đại khái thông thường đều là được 2 tuần cho đến 1 tháng. Tôi nghe nói nếu dài thì họ có thể cho bạn đến 3 tháng. Vậy thì xem bạn cùng với quan viên hải quan có duyên phận hay không. Bạn có duyên phận với họ, họ thấy bạn thì rất hoan hỷ, họ sẽ cho bạn đến 3 tháng. Khi họ nhìn thấy bạn mà không hoan hỷ, có thể họ chỉ cho bạn có 1 tuần hoặc chỉ 2 tuần. 2 tuần là nhiều nhất rồi. Cho nên Phật Pháp gọi là duyên phận. Duyên phận là quá khứ và đời nay đều phải tu. Đây là chúng ta đối với các vị đồng tu từ nơi xa đến nơi đây, tôi sẽ nghĩ đến làm thế nào để thời gian của thời khóa tăng thêm, phương thức hoạt động của chúng ta cũng có thể làm một sự điều chỉnh. Tôi nghĩ năm tới chúng ta sẽ bước vào một năm thực sự là một thiên niên kỷ mới. Phật giáo của chúng ta cũng sẽ làm ra một hình thức mới mẻ, giúp đỡ các vị đồng tu đến để tu học. Đây là ngày hôm nay tôi ở nơi đây làm một chút bổ sung nói rõ. Về sau này tôi sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Tôi đem mấy câu trong từ quy y này đơn giản giới thiệu cùng với các vị một chút. Lời phát nguyện của Tam Quy Y này là Hoằng Nhất Đại Sư từ trong giới kinh mà trích lục ra. Ngài nói đi là Thế Tôn năm xưa còn ở đời khi truyền thọ Tam Quy đã dùng. Ông khuyên bảo chúng ta khi thọ Tam Quy phải nên chấp nhận. Cho nên tôi từ sau khi xuất gia học Phật, có đồng tu đến cầu thọ tam quy, tôi đều lựa chọn lời phát nguyện này. Lời phát nguyện này đơn giản mà long trọng. Ý nghĩa của quy y tam bảo rất là rõ ràng, nó không phải là quy y một người nào đó, là làm đệ tử của tam bảo, không phải làm đệ tử của một người nào. Cùng với nghi thức quy y thông thường có một chút không giống nhau. Câu đầu tiên nói thường đọc A Xà Lê là chúng ta thỉnh một người đến làm chứng minh cho chúng ta. Truyền thọ tam quy cho chúng ta. Con người này chúng ta gọi họ là lão sư. Người Trung Quốc gọi là lão sư. Người Ấn Độ gọi là A Xà Lê. Ý nghĩa của A Xà Lê chính là lão sư. Giữ niệm lão sư, giữ niệm chính là trong lòng bạn nghĩ đến là làm chứng minh cho tôi, là cái ý nghĩa này. Con đệ tử Diệu Âm, Diệu Âm là pháp danh. Pháp danh của chúng ta đều dùng chung một chữ, không phải mỗi một người đều đặt một cái tên. Mỗi một người đều đặt một cái tên cũng có thể được, quá phiền phức rồi. Số người quá đông. Như năm rồi tôi ở Kiết Long Ba, cùng với đồng tu bên đó đã cử hành tam quy một lần, hơn 4.000 người tham gia quy y. Vậy thì nếu đặt pháp danh không kịp, thật là quá nhiều. Dùng cái chữ Diệu Âm này là năm trước tôi đến Bắc Kinh để thăm viếng lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hoàng lão cư sĩ bên đó, ông ấy có một số học sinh cũng mời tôi truyền thụ tam quy, cũng gần hơn 30 mấy người. Hoàng lão cư sĩ nói, ông nói pháp danh mà ông đặt là lấy từng tên cá biệt hay là cùng dùng một cái tên vậy? Tôi nói với ông, cá biệt thì quá phiền, cùng dùng một cái tên. Vậy cái pháp danh này từ đâu mà có vậy? Từ trong kinh Vô Lượng Thọ mà lấy ra. Ngày nay chúng ta đều nương theo kinh Vô Lượng Thọ, cho nên pháp danh này của kinh Vô Lượng Thọ là Phật Thích Ca Mâu Ni, vì chúng ta mà thọ ký. Vậy thì quá tốt, là Phật thọ ký. Phật nói thế giới ta bà, là nói thế giới này của chúng ta. Người niệm Phật giảng sanh, sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó thân cận với Phật A-di-đà, một đời thành tựu quả Phật, không cần phải đợi đến ngày sau. Pháp môn này gọi là pháp môn một đời thành tựu. Sau khi thành Phật, đến thế giới phương khác, cho nên người không thể không cùng kết duyên với chúng sanh, rộng kết pháp duyên, đến thế giới phương khác để độ chúng sanh có duyên, thì hiện thành Phật độ chúng sanh. Danh hiệu đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Một nhóm người này của chúng ta tương lai thành Phật, danh hiệu của Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta ở trong kinh đọc được, cho nên bây giờ chúng ta thấy đều là Diệu Âm cư sĩ, tương lai các vị đều là Diệu Âm Như Lai, nhân quả tương ưng. Cho nên danh hiệu này rất là hay. Pháp danh này là Phật Thích Ca Mâu Ni đặt cho chúng ta, nhân quả đều tương ưng. Chúng ta thấy đều là dùng danh từ này, trên quả cùng tên, trên nhân cũng đồng tên. Diệu Âm là gì vậy? Chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái âm này là Diệu Âm. Cái âm thanh này của chúng ta là âm thanh thành Phật, tương lai vẫn phải dùng cái âm thanh này để độ hóa tất cả chúng sanh. Cái âm này là diệu âm, xác thực chính là không gì có thể so sánh. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta từ hôm nay mở đầu cho đến cuối đời, đây chính là ngay trong một đời này của chúng ta. Chỉ cần sinh mạng này của ta còn tồn tại, ta nhất định phải quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy là quay đầu. Chúng ta từ trước đã rời xa Phật Đà, ngày nay chúng ta đã quay đầu, chúng ta phải nương tựa vào Phật Đà. Ý nghĩa của Phật Đà là gì vậy? Ý nghĩa của Phật Đà là giác ngộ. Vào thời nhà Đường, đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi truyền thọ Tam Quy, ngài không dùng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cái ngài dùng là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài từ trên ý nghĩa này mà nói, chúng ta càng dễ dàng hiểu rõ, không đến nỗi mê hoặc. Phật là ý nghĩa của sự giác ngộ. Ý nghĩa này chúng ta đã hiểu rõ. Chúng ta phải từ mê hoặc điên đảo mà quay lại, nương vào giác ngộ. Giác mà không mê, vậy thì bạn đã chân thật quy y rồi. Lưỡng túc trung tôn, hai cái túc này không phải là hai cái chân, đó là hai cái chân cao quý, vậy thì đặc biệt sai lầm. Túc là viên mãn, hai thứ viên mãn, hai thứ này là phước đức và trí tuệ. Phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn, phú quý của thế xuất thế gian, đến Phật mới thật viên mãn. Đây là chỗ chúng ta mong cầu. Chúng ta cũng cầu trí tuệ cùng phước báo viên mãn. Quy y Phật thì có thể được phước và huệ, hai thứ viên mãn này. Sau khi quy y Phật rồi, phước huệ của chúng ta không được viên mãn, vậy thì bạn đã sai rồi. Bạn nhất định cần học phản tỉnh, nhất định quy y có sự sai lệch, không hề y theo lời giáo huấn của Phật, nhất định vẫn còn y theo đời sống tập khí phiền não của chính mình, nên bạn mới không được viên mãn. Bạn phải y theo lời giáo huấn của Phật Đà, nhất định bạn được phước huệ viên mãn. Thứ hai, quy y Pháp, quy y Đạt Ma. Đạt Ma là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc chính là Phật Pháp, là quy y Pháp. Ly dục tôn, ly dục có thể nói là bậc thánh hiền xưa nay trong và ngoài nước đều chú trọng đến ly dục. Dục là dục vọng, dục vọng phải càng ít càng tốt. Dục vọng làm chướng ngại trí tuệ của chúng ta, tổn hại phước đức của chúng ta. Bạn xem thánh nhân Trung Quốc Khổng Tử, Mạnh Tử nói quả dục, Lão Tử, Trang Tử không chỉ nói quả dục, họ còn đề xướng tuyệt dục. Thánh nhân Trung Quốc, thánh nhân nước ngoài đối với nhu cầu cuộc sống vật chất cũng chỉ là vừa đủ mà thôi. Chúng ta xem qua những thánh nhân sáng tạo ra các tôn giáo khác, dường như mỗi một người đều trải qua đời sống rất giản dị. Họ đối với nhu cầu về vật chất đích thực là đã buông bỏ hết, dần dần rời bỏ hết. Ở ngay trong sự giáo dục của Phật Pháp, thánh hiền thế xuất thế gian, đối với loại quả dục này, Phật ở ngay trong họ gọi là tôn quý nhất. Đây là họ không thể cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni so sánh được. Chúng ta nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thật đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thế Tôn năm đó ở đời, Ngài xuất thân là dương tử, Ngài đã dứt bỏ ngôi vị, rời bỏ vợ con, lìa xa phú quý. Đây thật gọi là ly dục. Em qua đời sống như thế nào vậy? Khất thực, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngài trải qua đời sống như vậy, cho nên mọi người gọi Ngài là ly dục trung tôn. Thân tâm thanh tịnh, tự tại vô ngại. Không chỉ là diễn ly tập khí phiền não, tập khí phiền não đoạn tận rồi, trí tuệ viên mãn hiện tiền. Công việc của Ngài giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta noi theo. Ngài làm ra gương mẫu cho chúng ta xem, chỉ đơn thuần là miệng nói vậy chúng ta làm, mà họ không chịu làm. Ngài thật đã làm ra rồi, chúng ta sao có thể không tin tưởng chứ? Cho nên học Phật, học Phật nhất định phải ly dục. Học Phật nhất định phải tu phước. Chỉ có người ly dục mới chân thật có thể tu phước. Tu phước là giúp đỡ người khác, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tự mình qua đời sống kham khổ, hy vọng người khác nhận được an vui. Đây là chúng ta cần phải nên học tập. Điều cuối cùng, quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. Tăng già dùng lời nói ngày nay mà nói, chính là đoàn thể Phật giáo. Cư sĩ Lâm chúng ta ngày nay là một đoàn thể Phật giáo. Không luận là đoàn thể Phật giáo tại gia, đoàn thể Phật giáo xuất gia, đều gọi là Tăng già. Cái đoàn thể này là tôn quý nhất trong tất cả đoàn thể ở thế gian. Cái này các vị tưởng tượng xem thì có thể hiểu được. Trong cái đoàn thể này ngày ngày giảng đạo, ngày ngày khuyên người làm thiện, cái đoàn thể này mọi người có thể cùng ở với nhau một cách hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Sáu điều giới luật mà Phật đã chế định cho chúng ta gọi là sáu phép hòa. Mỗi người chúng ta đều dâng làm sáu điều giới luật này, cho nên mọi người cùng sinh sống với nhau rất là an vui. Cư sĩ Lâm cái đạo tràng này, rất nhiều người đến nhìn thấy, họ rất bội phục. Bội phục ở cái điểm chính là các vị ở nơi đây hơn 1.000 người cùng sống với nhau, không hề nghe nói có cãi lộn, không hề nghe nói có đánh lộn. Đây là việc rất khó được. Nghe nói ở trong các đoàn thể khác thì có người chửi nhau đánh nhau, cái đoàn thể này của cư sĩ Lâm chưa hề xảy ra. chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu sáu phép hòa. Cho nên đây là chư chúng trung tôn. Chư chúng chính là ở ngay trong tất cả các đoàn thể này. Cái đoàn thể này là tôn quý nhất, rất đáng được người tôn kính. Dùng lời nói ngày nay mà nói chính là tôn kính, đáng được người tôn kính. Nên lời nguyện của Tam Quy chính là mấy câu này. Mấy câu này không phải chúng ta cùng nhau đọc qua, cùng nhau đọc qua không ít gì. Bạn không nhận được Tam Quy, chúng ta phải ở từ trong nội tâm mà phát nguyện. Ta thật sự phải học tập. Cho nên tăng đoàn tốt, tăng đoàn của chánh pháp, tăng đoàn đúng pháp nên thân cận nhiều. Đến nơi đây để làm việc gì? Không phải đến để đốt hương bái Phật cầu bảo hộ, quan niệm là mê tín. Đến nơi này là để học tập, nhận rõ đạo lý của vũ trụ nhân sanh, hiểu được cái phương pháp làm người, làm việc, sinh hoạt. Hy vọng đời sống của chúng ta trải qua được mỹ mãn hơn, thiết thực hơn, càng có giá trị. Chúng ta đến đây là học những thứ này, nhất định không phải là mê tín. Lời nói bổ sung, tôi xin nói đến chỗ này. Bây giờ cùng các vị làm một cái nghi thức. Số người chúng ta nhiều, cùng làm tập thể. Nghi thức tuy đơn giản mà long trọng. Lạy Phật thì chúng ta tỉnh lược, chúng ta hướng đến tượng Phật vái xá thì được rồi. Khi hành lễ, tôi phải đứng qua một bên làm chứng minh cho mọi người. Nếu tôi ngồi ở nơi đây, mọi người sẽ hiểu lầm là quy y Tịnh Không tôi, vậy thì sai hết rồi. Tam quy trong chứng nhận quy quy y, tôi chỗ này là chứng minh quy y A Xà Lê, là chứng minh cho các vị thôi. Phật Bồ Tát làm kiến chứng cho các vị. Tốt lắm, trước tiên chúng ta hướng đến tượng Phật hành lễ ba xá. Trước khi chưa tuyên thệ, tôi sẽ nói với các vị mấy câu. Có rất nhiều các vị đồng tu, nếu như không có một hình tượng gì để y chỉ, luôn cảm thấy quy y của mình chưa có chỗ nương tựa, cho nên nhất định phải tìm một hình tượng. Vậy chúng ta quy y Phật, chúng ta nên quy y Phật A-di-đà. A-di-đà Phật là bổn sư của chúng ta. Tại vì sao không quy y Thích Ca Mâu Ni Phật mà quy y A-di-đà Phật vậy? Thì là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A-di-đà Phật. Vì chúng ta quy y A-di-đà Phật thì Thích Ca Mâu Ni Phật rất hoan hỷ. Nếu như chúng ta rất chấp trước Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta, tại vì sao chúng ta phải quy y Phật khác? Thì Thích Ca Mâu Ni Phật nghe được, đương nhiên cũng sẽ không hoan hỷ. Nói người học trò này không chịu nghe lời. Nghe vậy chúng ta quy y nhất định có chỗ tốt, tuyệt đối có điều tốt. Chúng ta là nương A-di-đà Phật, là lão sư. Quy y Pháp, chúng ta lấy Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận làm chỗ nương tựa tu học cho chúng ta, là quá trình chủ yếu cho cả đời tu học của chúng ta, là Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận. Ngũ Kinh Nhất Luận này tổng cộng có 6 loại. Nếu như bạn không có năng lực tu học, chọn một loại là được rồi. Một loại, hai loại đều được. cả đời này của bạn nhất định thành tựu. Quy y Tăng Bảo, chúng ta quy y Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát này, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trí tuệ. Từ bi phải có trí tuệ, không nên làm việc cảm tình. Cho nên chúng ta lấy hai vị này làm đại diện cho Tăng Bảo. Quy y như vậy thật là thiết thực. Được rồi, cùng niệm theo tôi lời phát nguyện. Lời nguyện phải niệm ba lần. A Xà Lê tồn niệm. Con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng đến từ Phật xá một xá. A Xà Lê tồn niệm. Con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng đến từ Phật xá một xá. A Xà Lê tồn niệm. Con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Tốt lắm, hướng đến từ Phật xá ba xá. Tốt lắm, đây đã xong. Các vị tâm quy ngồi xuống. Các vị có thọ ngũ giới không? Có à. Các vị thọ tâm quy y thì ngồi xuống. Vị nào thọ năm giới vẫn tiếp tục đứng. Thọ năm giới thì đứng. Thọ tam quy rồi ngồi xuống. Phía sau có pháp thọ năm giới. Cái lời nguyện này cũng cùng niệm theo tôi. A Xà Lê tụng niệm. Như chư thánh A-la-hán, cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói hư dối, không uống rượu. Con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hư dối, không uống rượu. Cũng như vậy, đây chính là năm chỗ tu học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con nay học theo, làm theo, trì theo, hướng đến từ Phật xá một xá. A Xà Lê tụng niệm. Như chư thánh A-la-hán, cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói hư dối, không uống rượu. con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hư dối, không uống rượu. Cũng như vậy, đây chính là năm chỗ tu học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con đây học theo, làm theo, trì theo, hướng đến tượng Phật xá một xá. A Xà Lê tồn niệm như chư thánh A-la-hán, cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói hư dối, không uống rượu. Con đệ tử Diệu Âm, từ xưa đến nay cho đến mạng vong, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hư dối, không uống rượu. Cũng như vậy, đây chính là năm chỗ tu học của con, là chỗ sở học của chư thánh A-la-hán. Con nay học theo, làm theo, trì theo, nguyện A Xà Lê chứng tri. Con là Ưu Bà Tát, quy y Tam Bảo, thọ năm chỗ học. Tốt lắm, hướng đến tượng Phật xá ba xá. Được rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng, thực hiện phiên dịch. Vọng Tây Cư Sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Đọc thuyết minh Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng cho gia đình Phật tử Thiện Chân, thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tứ Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.